thoải mái được. Thì đó là cái tướng mạo của cái người đã coi như là cái việc hành thiền nó đã thành công, nó thành một cái việc tự nhiên của mình, chứ không phải là một cái gò bó, một cái bắt buộc. Thế thì cái người này coi như là cái việc hành thiền đã thành công, đã đắc lực. Và nếu mà không được như thế thì tức là mình còn phải tu tập nhiều. Ở đây là nói không thể tìm thấy giáo lý trong kinh điển. Câu này là đầu đuôi thế nào? Trong kinh Tổ Phật Tổ đã cho cái thí dụ rất rõ ràng là cái người cầm cái đà để qua sông. Nhưng mà đến lúc mà tới đò rồi ấy, thì cái đà có ôm theo không? Có bảo rằng ấy cái nhà, nhà cái đà này tôi mới qua được sông, cho nên ôm đứt tôi không thể bỏ nó được, tôi có khư khư ôm cái đà thì thế nào? Cái đấy là người khôn lắm. Đức Phật cho cái thí dụ, cái giáo lý cũng như cái đà. Dĩ nhiên là mình cầm cái đà để qua sông, nhưng mà bây giờ mình đã dùng nó rồi, được việc rồi, thì bây giờ mình đi vào sự việc của mình, chứ cứ bận rộn đến cái đà thì không được. Thế thì cái người học giáo lý cũng thế, học để hiểu, để biết cái đường lối mà tìm tu cái tâm mình. Thế khi đã biết rồi thì mình quay về mà lo nhìn vào cái tâm. Thế mà bây giờ tại sao thầy cứ khuyên các con vừa học vừa tu? Thế cái này phải ở trong đây. Là bởi vì trong cái lúc tu hành, nếu mà mình đã thật thông suốt được giáo lý rồi thì đúng, mình buông ra để mình chuyên tu thì nó mới không bị đứt thiền. Nhưng mà cái sự thông suốt của các con là thầy chưa tin lắm, thì phải cầm cái cuốn kinh, cuốn sách làm bạn, và hàng ngày phải có sự học để mỗi ngày mỗi nhắc nhở, mỗi ngày mỗi nhắc nhở. Là bởi vì chúng ta chưa tới trình độ nguyên được cuốn kinh của Phật ra. Còn những người thật sự người ta lên tới bờ kia thì người ta bận rộn đến cái đà làm gì? Nhưng mà mình hãy còn ở dòng sông, mình chưa ra lên khỏi, mình chưa lên được tới bờ kia mà mình buông ngay ra thì e rằng cũng có thiếu cái người bạn trung thành, cái bậc thiện trí thức này chúng ta khó mà đi vững, bởi vì đường lối chúng ta chưa thông thạo. Thế cho nên bà con bởi vì còn phải cài cà cuốn sách thì tức là cái việc truyền quán của mình nó vẫn còn bị gián đoạn, mà nó bị một cái trở ngại lớn. Trong cái kinh các tổ nói là vàng thì rất quý, quý vô cùng, nhưng mà một cái mạt vàng mà nó rơi vào mắt thì sao? Thì khi ấy có quý được không? Nó lại làm hại, trở lại làm hại. Thế cho nên kinh điển rất cần, rất quý, nhưng mà khi mà vào tu thực tập thì mới còn vướng, còn bận rộn những kinh sách, còn phải suy nghĩ bằng kinh sách thì cái đường tu tập nó lại bị chướng ngại. Thế thì ở cái trí tuệ của mình xét xem mình đã ra khỏi được kinh sách chưa, thì lúc bây giờ mình không dùng. Nhưng mà còn nếu mình chưa ra khỏi được thì thầy khuyên mình cái quyển kinh là người bạn thiện tri thức quý nhất trên thế gian.
Hỏi tại sao hành thiền ở đây chúng tôi hàng ngày trong tình pháp đáp, điều cần thiết là bạn phải tự biết xét mình, tự hỏi mình, tự tìm pháp cho mình.
Thì đây người ta hỏi cái gì? Ở đây tức là ở cái thiền đường ở bên Thái Lan, cái chỗ mà cái vị thiền sư này làm giáo chủ. Thế cho nên cái chuyện ở đây tức là ở cái thiền đường ấy có một vị thiền sư làm giáo chủ, mà cái vị này là một vị đích đáng. Thế cho nên hàng ngày không phải trình pháp. Thế ở đây ngài giải nền sao? Ta hỏi tại sao chúng tôi không phải trình pháp, thì ngài đáp ra tâm theo dõi bài giảng. Là bởi vì hàng ngày hay là ít nhất cũng hàng tuần, ông thiền sư này ông đã có những bài giảng. Chứ còn ở cái chỗ mà tôi mà không có người người dẫn đường cũng không có người giảng dạy, thì cái này là cái chuyện khó. Nhưng mà đây là bởi vì hàng ngày ngài đã, hoặc là hàng ngày hay là nói cái ít nữa thì cũng hàng tuần, ngài đã có những các bài giảng. Thế cho nên cái vị tu hành chỉ cần theo dõi cái bài giảng rồi đem so sánh với sự thực hành của mình đó. Nếu mà mình thực hành đúng thì được, còn nếu mình học thực hành sai thì lúc bây giờ mình phải sửa lại đi theo những cái lời giảng của ông thầy. Thế chứ cho nên ở đây, ở cái chỗ này tức là đã có đầy đủ, ông thầy có giảng ít nhất cũng hàng tuần, nếu không phải hàng ngày thì cũng có hàng tuần có lời giảng rồi. Cho nên không phải bo bo, cứ theo cái nghi thức bình thường là hàng ngày đi trình pháp. Bởi vì đây có các bài giảng, cho nên rằng các học trò chỉ có một việc tự hỏi mình, tự xét mình, tự trình pháp cho mình, nghĩa là tự chú tâm theo rằng mình đã là thực hành những lời thầy giảng đúng hay là sai. Nếu mình thực hành đúng thì đó là đúng rồi, chả cần phải trình pháp nữa. Mà nếu mà là sai ấy, thì mình phải tìm cái chỗ sai của mình rồi mình sửa theo những cái lời giảng của ông thầy. Mà lần nữa thì mình có thể tới cái chỗ ông thầy mình hỏi cho mình bạch với ông thầy ở tại chỗ. Thế bây giờ đây ngài chỉ, thế còn những cái hoài nghi mà cái tâm nó cứ lẩn, nó cứ vơ vẩn, nó nghi cái này nghĩ cái kia, thì đây ngài chỉ cái phương pháp, cái nghi đích đáng thì như nói bằng này đây, đi theo những lời giảng mà giải quyết cái nghi của mình là đúng hay là sai. Mà nếu cần chăng nữa thì đến thẳng ông thầy hỏi. Còn nếu mà mình cứ có những cái nghi ngờ vơ vẩn thì tìm hiểu tại sao bạn hoài nghi, như cái gì, và tìm cái gốc cái nghi đó. Bạn chỉ có thể hiểu được những điểm này khi chính bạn tự xem xét lấy, nghĩa là thế nào. Quý, nhưng mà nếu mà mình đã giải quyết lấy được thì việc gì mà mình còn phải nghi. Đây là chuyện như ban nãy vừa nói, là nếu mà ở đây bạn có vấn đề gì cần hỏi thì có đứng gặp thẳng xuyên xuống bất cứ lúc nào. Dạ, có ông thầy ở bên cạnh giờ cần cái gì thì cứ hỏi, cái gì là con phải đi đến nhỏ. Nó cho nên đây là nếu mà có nghi ngờ là chỉ những cái nghi ngờ vớ vẩn thì mình phải theo dõi ngay cái nghi của mình mà để nó tan đi.
Hỏi tôi lo lắng về giới luật, tôi nghĩ là chết côn trùng và phạm giới tranh. Các giới luật rất cần thiết nếu giữ giới một cách đúng đắn và thích hợp. Giới sẽ hỗ trợ cho thiền, nhưng đừng khiến cho giới luật trở thành gánh nặng.
Ai cũng biết rồi, chứ mình học luật thì mình biết à. Phạm giới thì không phạm, nhưng mà cái đền mạng thì vẫn có đền mạng. Bởi vì đây là nói chuyện vô ý, vô ý bằng chết côn trùng thì dĩ nhiên là mình vô tâm thì mình không có phạm giới. Nhưng mà mình làm giết người ta, làm ta chết thì mình một cái từ nào đó mình phải đền mạng. Thì cái việc này chúng ta học ở trong lòng chúng ta hiểu rồi. Bây giờ ở đây có lời đáp: giới luật rất cần thiết nếu giữ giới một cách đúng đắn và thích hợp. Thế nào là giữ giới đúng đắn? Mình phải có một sự đúng đắn, nghĩa là mình kính trọng giới luật, tin thật giới luật, kính trọng giới luật, chứ không phải là giữ thời hợp. Không phải là có lúc thì mình ví dụ như cái giới không được vứt lá cây dẫn trên cỏ, nhiều khi cần mình cứ dẫn đường đi, rồi mình nói là tại tôi cần. Cũng có khi là mãi những cái việc gì không cần nhìn dưới bàn chân, cứ dẫn chàng đi. Ở đấy, đấy là người giữ giới không đúng đắn, không chân thành với giới luật. Chứ còn thế nào gọi là giữ giới một cách thích hợp cho cái thí dụ nó. Cái người ta chết đuối, người ta vơ tay, người ta bảo cô ơi, cô ơi, cô cứu tôi với. Thế mà mình thì có thể một tay mình giữ một cái cây cứng vững chắc ở trên bờ, một tay mình vơ ra cho người ta, rồi ta nắm lấy, người ta lao lên. nhưng mà mình bảo rằng nữ không được phép giơ tay cho người nam. Thì mình giữ cái giới của mình cho nó sạch đã, còn người ta sống chết kệ người ta. Thì như vậy nó có phải thật là giữ giới không? Như thế người thì gọi là không, nghĩa là gọi là gì, si mà sát sanh. Mình giữ được cái giới để mình cứ biết phận mình an toàn, nhưng mà để người ta chết, mình cứu được mà mình để người ta chết thì mình thì cũng cứ làm phạm mà cứ sát sanh. Nhưng mà không nghĩ ra cái chỗ đó, để cho là mình cứ giữ giới của mình thanh tịnh thì thôi. Thế cho nên đó là một cái cách giữ giới nó không thích hợp với hoàn cảnh, thành nó trở lại nó đem cái hại cho người khác. Nó cũng như thầy cho cái thí dụ, cái người đàn bà người ta đau tim, nàng được cái điện tím táo tim con người ta chết, mình cũng giữ giới mình không nói giới, cho nên mình đặt thành cánh vào tay người ta là con người ta chết, thế thì mẹ nó chết theo. Thế thì thế là giữ giới được, không thích hợp cái hoàn cảnh, đi theo hoàn cảnh nó thích hợp nó lợi ích thì mới làm. Tôi còn đánh như là hai cái trường hợp thầy vừa nói đó, thì chúng người ấy là giữ giới rất đúng đắn nhưng mà không thích hợp, nó không đem cái lợi ích. Bởi vì Phật đặt ra giới luật là để đem lợi ích cho mọi người, chứ không phải để trói buộc mình, mà không phải để giết người. Cho nên nếu mà có trí tuệ mà giữ giới một cách đúng đắn và thích hợp thì giới sẽ hỗ trợ cho thiền. Và đây ngài cũng giải thích thêm một lời nữa, xin đừng khiến cho giới luật trở thành một gánh nặng. Nghĩa là chỗ nào? Có cái chỗ này rất khó, cho nên làm việc gì cũng phải có trí tuệ, dù là giới luật phải có trí tuệ kèm theo. Cho nên cái thi la ba la mật đó, nếu không có bát nhã vào thì không bao giờ thành ba la mật cả, mà chỉ được cái công đức của cá nhân đã thiền thôi. Tất cả năng độ bá thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, nếu mà không có cái bát nhã vào không bao giờ thành ba la mật cả. Ba la mật tức là tới giờ kia, nghĩa là đi đến cái kết quả rốt ráo, phải có cái trí tuệ bát nhã kèm theo thì mới có kết quả rốt ráo, mới thành ba la mật. Còn nếu không ấy, thì chỉ có cái công đức được hưởng phước ở cõi trời cõi người. Nên nếu không có cái bát nhã vào thì trở thành lãnh nặng, nhiều khi nó thành bó buộc, đã vô ích không đem ích lợi gì mà lại còn thành bó buộc nữa. Cho nên phải có cái trí tuệ bát nhã. Cái việc hạnh đầu đà và thiền định là ba điểm quan trọng đem lại lợi ích lớn lao. Chỗ nào thầy đang hỏi được? Đầu đà tức là có 12 hạnh, trong nhà Phật gọi là khổ hạnh này. Cái khổ hạnh của Phật chỉ có đi đến cái mức, đến cái 12 cái điểm ấy là cùng thôi, cho nên gọi là hạnh đầu đà. Tức là các ai nhớ 12 hạnh đầu đà những cái gì? Một là Phật chuyên trọn đời phải đi khất thực, không có nhận thức ăn người ta đưa tới, nghĩa là mình cứ đừng đằng đi khất thực, cho tới nhà nào người ta cho cái gì cho ăn, chứ không có nhận những cái lời mời như là những món ăn các vị đưa tới, tới là người ta làm món ăn ngon đến cho mình. Còn hạnh thứ hai là chọn đời ở những chỗ như là gốc cây hay là cái nhà trống, nghĩa là một nơi không có tiện nghi cảnh vị với thiên nhiên, chứ không có tiện nghi như mình. Thế với điều thứ ba là đắc y thì chỉ dùng y phấn tạo, nghĩa là đi tìm những cái mảnh xong rồi khâu khâu rồi ráp ráp nó vào rồi thành tấm y từng mảnh một, đi xin đi tìm ở các đường bình người ta những cái mảnh, những cái sứ vải mà đàn bà người ta có sinh mà máu nước bệnh thiểu cái gì đó, thì các ngài mặc lấy mang về, các ngài giặt đi, các ngài mang làm y đắp để lễ Phật người thiền. Đoạn này thì nó đã dùng lắm. Nhưng mà các ngài đã đi đoàn hoát những cái mảnh dài như thế, các ngài cắt lại các ngài làm y gọi là y tâm đạo. Đúng rồi, còn chú Dùng đã thầy mới đã có hai bà thầy. Có ba. Bữa chứ không ăn hai bữa như chúng mình. Ăn một bữa trưa thôi. Đó đấy, chú Dùng chú giới được với cái truyền bệnh thì chúng ta biết rồi. Những cái hạnh đầu đà nghĩa là ba cái đặc biệt này. Đó. Là ba điểm quan trọng đem lại lợi ích lớn lao từ xa. Giới luật cả hạnh đầu đà cả thiền định, ba cái này nó có cái lợi ích lớn lao vì nó khiến chúng ta sống đơn giản, không có những các cái ràng buộc của thế gian, sống đơn giản tới cái mức chỉ dùng những cái gì quan hệ lắm, cần thiết lắm chứ không có cái gì dư thừa cả. Sống đơn giản vì sống đơn giản cho nên không bám víu vào vật chất, không hệ lụy về cái đời sống hàng ngày. Thế là cái thứ ba là các vị không có cái của tư duyên, không có của tư duyên tức là không có cái gì là duyên của mình cả. Ngay đến cái áo mình đang mặc đây á cũng tư ly nghĩa là thế nào? Mình cũng đã lừa nó rồi. Thế cho nên dù có ai ăn cắp hay là nó rách nó học, mình cũng không có tiếc. Ngay cái tấm áo mình đang mặc đây, ngay đến cái miếng ăn mình đang sống đây, mà sẵn sàng coi như là mình cũng không có thiết lắm. Có cũng được, không có thì thôi. Lỡ mà nó có bị hỏng, bị mất, mình cũng không có tiếc. Không có một chút của gì gọi là tư duyên của tôi cả. Và nhờ cái hạnh đức, cái giới luật, cái đầu đà và cái thiền định, ba cái này khiến cho mình không có của tư duyên, không có không bận vì một vật gì của mình cả. Thế cho nên cái sự ấy như sự thanh lọc cái tâm, đủ biết cái tâm chúng ta là một cái loại tâm đơn phì. Bây giờ muốn thanh lọc cho nó thành ánh sáng phải có công phu. Các tiếp bạn sẽ
hỏi tôi nghi ngờ độc thứ, nghi ngờ sự thật hành, nghi ngờ sự tiến bộ của chính mình.
Quan trọng là đừng dính mắc vào hoài nghi để tự rơi vào vòng luẩn quẩn. Cho nên đây là nói điều quan trọng. Là bởi vì cái người mà nghi ngờ thì cứ tính toán, suy nghĩ. Mà trong cái pháp môn tu này á, thì ta theo dõi cái tâm, cái nóng luyện mà nó khởi lên thì mình phải thấy được nó tan đi. Tức là bây giờ mình cứ cả ngày mà luyện quẩn với mấy cái hoài nghi này thì cái việc tu của mình nó đã tạo. Bởi vì rằng chỉ quan hệ có một việc là mình quay về mình xoay tâm này. Mà bây giờ ông không xoay cái tâm của ông cứ dần quanh những cái nọ, những cái kia, những cái mảnh vào cái khác. Thì coi như là ông phế bỏ cái khóa tu của ông rồi. Thế cho nên đây là nó bảo rằng điều quan trọng là đừng dính mắc vào cái loại như. Đó là cái tâm của ông bản ra là chân tâm bản tánh là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần giải những các cái vướng mắc của nó thôi. Thế là bây giờ ông lại khởi ra, ông tự mua dây ông buộc mình. Ông khởi, ông nghĩ cái này, ông khởi, ông nghĩ cái kia. Thì cái người mà đã có cái đầu óc, một cái lông bông nghĩ lại như vậy thì có một cách là đóng cửa nhà thuyền đi ra ngoài mà lông bông. Chứ còn ngồi tu làm sao mà lông bông được. Bây giờ chỉ có một việc quay về tâm mình à. Thì dĩ nhiên là cũng có những các cái điều mình cần giải quyết. Để khi cứ việc hỏi thẳng ông thầy xong là thôi. Chứ nếu mà cái tâm có lông bông mà vẫn biến mắt thì coi như là cái giờ thuyền nó rút đi rồi. Thì theo như đây này lại là mình phải nhìn ngay vào cái hoài nghi của mình à. Xem hoài nghi đến rồi hoài nghi đi. Đó. Người nào là cái người đang hoài nghi đây? Cái hoài nghi nó đến tức là cái tâm tưởng mà nó khởi lên thế nào rồi nó tan đi thế nào. Thế nhưng mà nếu bây giờ một người nhìn nó thì nó còn không? Còn không? Còn đâu nữa là thấy rõ. Như vậy thì biết những cái tâm tưởng nó cứ khởi lên khởi xuống như vậy thì đó, đó là những cái hy vọng mà thôi. Đấy, thì đây này cho một cái phương pháp giản dị như vậy, coi hoài nghi cũng như cái tham cũng như cái sân, để nó khởi lên thì mình ngó nó, rồi nó hiện lên mình tạt để nó tan đi, đừng bận lòng mà lòng mình vào nó, rồi nghĩ cậy cái này cái kia thì thành nó mất cái vật thiện. Chỉ cần đơn thuần có một việc là chú tâm quan sát, đừng vướng mắc bất luận một sự gì. Đã. Ở đây ông ấy vướng mắc nghi ngờ sự thực hành, nghi ngờ sự thực hành tức là nghi ngờ cái pháp môn tu này. Nếu mà nghi ngờ thì tu được không? Thì bây giờ làm thế nào nếu ông nghi ngờ cái pháp môn này? Hỏi thẳng vị thiền sư về cái tu. Mà nếu vẫn chưa tin được thì thôi đừng tu vội, đi ra kiếm những các hoặc người hoặc sách giả mà giải quyết cái nhà này đi đã. Chứ đừng ngồi tu mà lơ mơ mà không tin cái pháp môn. Thế còn nghi ngờ cái sự tiến bộ của chính mình thì sao? Có việc xét xem cái tu của mình có tu đúng hay không? Phải tu đúng thì là được rồi. Còn nếu có cả cái xì giờ, cái ngồi, cái ngồi, không biết mình tu mà mình có thành cái gì không? Thì cái đó là cái vẩn vơ. Mà cái vẩn vơ mà nó chính là cái chính ạ. Thế còn nghi ngờ cả ông thiền sư thì sao? Việc gì ông thiền sư ông mới tròn hay ông mới méo? Nếu ông mới tròn thì tự ông cứ tròn. Mà ông méo thì việc của ông chịu cái méo của ông. Chứ mình tu, mình cái việc mình tu cái đường của mình nó bận gì đó không? Ông tròn thì ông cứ tròn, ông nói, ông cứ tròn mình cũng không có tròn theo được. Mà ông nói mình cũng không có nói theo được, bởi vì mình cứ theo cái pháp môn của mình. Thì có cái đường của mình bây giờ đang giờ thực hành, đang giờ tu thiền, mà nghi ngờ đủ thứ như thế này thì tức là cái ông này là cái ông giận vơ rồi. Ông giận vơ chỉ có cách mà ông đi ra khỏi thiền đường mà tôi có cách nào khác.
Mỗi thiền sư chỉ dạy một phương pháp, biết phương pháp nào đúng, đó. Các phương pháp thiền chỉ khác nhau ở bề ngoài đều giúp chánh niệm.
Thì bây giờ, ở đây ngài hỏi cái gì? Đấy. Để đáp làm sao? Ngài nói là những cái phương pháp thiền khác nhau cái bên ngoài thôi. Chứ đều giúp cho mình được, cái mục đích của thiền là đưa mình về chánh niệm. Thế cho nên rằng cái phương pháp nào mà đưa mình về chánh niệm thì là đúng. Điểm chính yếu phải nằm lòng ấy là đừng vướng mắc. Đừng vướng mắc là thế nào? Tu mà mình lại không vướng mắc ở cái pháp môn ấy thì mình làm nào mình tu? Ở đây là khuyên mình là đừng vướng mắc, tức là mình nhớ là mình chỉ cần chú vào cái tâm của mình, mà cái tâm của mình phải để nó độc lập, nó đừng bị một cái gì chi phối cả. Giống như bây giờ các con quan sát cái tâm, thấy cái tham khởi lên thì phải đừng vướng mắc vào cái tham, cái sân nó khởi lên đừng vướng mắc vào cái sân, cho tới cái nghi ngờ nó khởi lên không vướng mắc vào cái mình nghi ngờ, đừng lòng mình vào những cái tâm sở nó khởi lên. Thì đấy là theo như ở đây này vậy, thì đó là cái phương pháp đúng để cái tâm mình nó hoàn toàn tự chủ tự do. Tu thiền chỉ có một cái đó, giải thoát hết thảy các thứ vướng mắc. Ngài nói rằng ngay đến cả hành thiền cũng chỉ là một phương tiện đó. Cuối cùng phải buông bỏ, cuối cùng tức là khi mình bắt rồi, mình đã thành công rồi thì đừng có ở mãi ở trong chuẩn bị, mà mình phải ra làm các công việc. Thế thì đấy, cho nên cái nhưng mà nhớ là cuối cùng mới buông bỏ. Cũng như người đang đi thuyền ở trong lúc đang qua sông thì phải dừng, nhưng đến đại khi mà lên cái bờ thì mới rút cái bờ lại, chứ không phải là không dính mắt, nghĩa là ngay hiện tại đây mình biết mình không dùng thuyền thì không được. bây giờ muốn xác cái nào đúng cái nào sai thì ở đây gọi là lối thuyền nào đưa bạn đến cái sự dứt bỏ không dính mắc thì đó là lối thuyền đúng đắn. Như của ngài, của một ngài Thanh Từ bây giờ thì là của ngài Thanh Từ bây giờ là hoàn toàn chính là cái tứ niệm xứ của mình hiện tại đang tư được thôi. Ngài cứ cho chúng ta ngồi rồi mỗi một cái vọng tưởng nó khởi lên, biết nó là vọng không theo, có phải là việc chúng đang làm không? Cho nên cái lối tu của ngài chính là cái lối tu của chúng mình đấy thôi, không có gì khác. Bạn có thể đi đâu đó để tham học và thử qua các phương pháp hành thiền, nhưng mà cái này bên tăng thì được phép, cái bên ni thì cấm tuyệt. Tại sao cho bên ni mình đi đâu đó để học các pháp phương pháp, rồi về sau mình chọn cái pháp nào mình tu? Bạn sao cấm bên ni? Các tổ nói rằng ni có cái lụy về hình hài, cái thân người nữ mà đi rừng này núi kia không thật. Điểm thứ nhất là cái rất là nhọc nhằn không ngồi, mà thứ nhất là vào những cái chỗ bởi vì mình đã đây mình vào đấy thì mình tìm học, thì cho nên có nơi hay mà có nơi giả. Cái thân người nữ đi các nơi không được, cho nên Phật cấm. Vì vậy coi như cái việc học của chúng ta nó cũng bị một cái cản trở lớn. Thế cho nên cái câu này á, là áp dụng cho bên tăng, cho bên ni thì không được. Bên ni thì phải tìm cái chỗ nào mình học được, tu được. Một khi đã học thì quyết định, chứ không có đi lang thang được nơi này nơi kia như bên tăng. Sẽ tự mình tu luyện là chỉ đứng dừng lại quan sát tâm mình, trở về đối diện với chính mình mới thấy được chân lý. Cái này là thế nào? Tìm được chân lý tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên là mỗi lúc mà chúng ta từ vô thủy đến nay bao vây hư minh đặt dày đặt thì đủ hết cả các tướng mạo của vô minh. Cho nên bây giờ hãy cái tướng nào nó hiện lên thì đừng vướng vào nó, tập dần như thế sẽ có ngày mình trở về với chân tâm của mình, tức là mình được cái chân lý. Bởi vì đây đức Phật ngài đã là một vị đã thành công trong việc này, thì ngài chỉ dạy cho chúng mình để chúng ta cứ tin chắc chân tâm của mình là đầy đủ rồi. Còn bây giờ những các cái tướng mạo gì nó hiện lên cũng chỉ là giả tạm rồi nó tan đi. Dù là tướng thiện tướng ác đã đành, mà ngay đến tướng thiện cũng không vướng mắc vào, cũng biết nó chỉ là cái tâm xả, là cái nó hiện lên rồi nó tan đi. Như là tâm vui, tâm hiện cả đến tâm làm thiện, tâm làm phước đều là những tâm xả. Mà tâm xả thì nó đã có sanh thì nó có diệt. Trở về cái cốt thủy của mình là cái chân tâm bản tánh của mình, cái bản thể thường trụ của các người phương, cái này nó chân thật và còn mãi. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta, ngài đã thành công trong việc này, ngài dạy cho chúng ta thì cứ tin chắc cái tâm mình vốn đủ. Cho nên bây giờ những cái hiện tượng gì khởi lên, đã khởi có khởi thì nó có diệt, mình không phải cấm đoán, nhưng mà mặc nó hiện lên thì biết nó hiện lên, rồi bao giờ nó tan thì mình biết nó tan, nghĩa là mình sáng suốt, mình làm chủ, đừng để các cái thứ tâm xả nó mới chi phối, có thế thôi. Nhớ rằng thiền sinh không được dính mắc vào thiền sư, mà chỉ y pháp tu hành. Câu này nghĩ thế nào? Cái lời của ông thiền sư thì ông ấy dạy mình mà mình không dính mắc, làm sao mình tu? Mình không y theo lời dạy của người ta, làm sao mình tu? Mình dính vậy lại người ta làm thầy làm cái gì cho nó vô ích? Có nhiều vị thì cậu đã thờ một bậc thầy, cho nên quý lắm, rồi cứ cả ngày lo hầu hạ, rồi cứ cả ngày bận rộn với ông thiền sư, thì cái tâm mình ấy, nó có thì già để nó quay về nó soi nó nữa không? Thế cho nên rằng cái bổn phận của mình cứ dâng lại ông thiền sư ông dạy mình, mà bây giờ quay về tâm mình soi mình, thì bây giờ cứ dâng lại như thế quay về soi tâm của mình. Tại còn ông thiền sư ông chọn với ông nói việc của ông ấy, mình không bận rộn, mình chỉ xin cái pháp để mình tu. Thì mình cứ đúng cái pháp đó mình thực hành, mình tu. Thì có một phương pháp ấy là mình đền ơn đáp nghĩa được thầy rồi. Chứ còn bận rộn với ông thầy thì chính cái tâm của mình ấy, nó mình không có thể mà quay về tâm mình được. Để cho nên mà dù ông thiền sư hay ông ấy giả việc ông ấy, bây giờ mình chỉ xét cái lời ông ấy dạy là đúng, thì mình cứ vâng theo cái lời đó mình tu. Còn việc của ông là ông ấy tự biết. Mà thứ nhất là đừng có giả cái trò, nó muốn làm trò, ta ủng hộ cái ông thầy rồi cứ bày hết chuyện nọ sang chuyện kia, cái đó là một cái ngu si chất số một này. Ông hỏi rằng những các sư ở đây cứ là những bạn đồng tu với ông ấy. Ông bảo là những các bạn đồng tu với tôi, tự họ họ hồn với họ chẳng tu gì cả, họ lò đà, họ thiếu các tỉnh. Thế thì cái ông thầy đã sao? Bây giờ mình cứ lo mình đi đã, để ý với người khác không có ích gì mà lại phá làm cho mình bị đứt thuyền nữa. Mỗi khi mình thấy người ta phạm một cái lỗi gì, ví dụ một cô nào đang nói dối thì mình bực. Thế thì cứ tôi rằng mình bực thì mình nên làm gì? Cái tâm của mình thấy là cái sân của mình nó nổi lên đó, thế thì mình chỉ nên theo dõi cái bực bội của mình. Còn người ta nói dối thì không nói dối được người ta, bây giờ mình hãy lo cái việc tu của mình. Đây là thầy nói những vị đang ở đây nói cho những người đang tu, chứ còn những người mà ở bên ngoài thì không kể những gì. Còn đây là nói những người đang tu theo cái pháp môn thiền này đó. Mà thấy một cái người mà ăn khách hay là một người mà tâm sự em nó nói dối thì cái việc cái bổn phận của mình là làm gì? Thì quay trở lại soi cái tâm của mình xem nó phản ảnh cái việc này là thế nào đó. Thế đấy là việc của mình thì mình lo, chứ đừng lo việc của người ta đó. Bạn sẽ không có trí tuệ nếu bạn cứ đem tâm mà đánh theo dõi người khác để đánh giá người ta có tu hay không. Giới luật và nội quy trợ giúp cho bạn hành thiền có kết quả, chứ không phải là những khí cụ để bạn dùng để chỉ trích hay là đối người khác. Cái việc chính yếu chúng ta là làm gì? Chú tâm tránh niệm tỉnh thức, đấy là việc này. Đấy, không ai có thể hành thiền thay cho bạn, nghĩa là sao? Nghĩa là cái việc con vừa nói cái gì có thể hành thiền hộ. Nếu mà mình bỏ cái gì là mà đi mình đo cho người khác thì mình thì về ngày mai người ta không có lòng viết lại cho mình được. Mình bỏ thì về của mình và mình mất đi thôi. Mình lo cho người này, mình lo cho người kia, mà cái sự già hiện này không ai giúp cho mình được. Cho nên đây khuyên là mình nên hãy lo cái bổn phận hiện tại của mình.
Hỏi, tôi biết trước khi sáu căn và chú tâm đến cảm giác của mình.
Hay là cái vị này người ta làm đúng những lời của ông thầy dạy rồi, mà người ta kết quả rồi, người ta đúng rồi, thì bây giờ người ta thương, bây giờ tôi làm cái gì hơn nữa? Tức là ý là ta muốn tiến lên, ta hỏi con cái gì phải làm nữa không? Thì ông thầy nói sao? Nghĩa là ông thầy nói làm như thế thì cái việc của ông làm là tốt đẹp lắm rồi, ông thầy cũng công nhận là hay. Nhưng đó là khuyên làm sao?
Nhưng
là tôi được thái quá, chúng ta thầy bó buộc. Thái quá? Như chị em mà ta mấy giờ là đi ngủ không nhỉ? 9 giờ chị chăm chúng đi ngủ, thì mình đừng có thức đến 12 giờ. Chị ăn 3 giờ người ta dậy thì mình đừng có dậy chừng 1 giờ. Bởi vì nhiều khi mình đừng ăn rồi, mọi sự yên rồi, mình muốn tinh tấn thêm lên. Cho đây ạ, thì ông thầy ông nó khuyên mình đừng có thái quá. Ông nó không có nói minh bạch như thầy là chị em 9 giờ ngủ thì được phải đi ngủ theo chị em. Nghĩa là nếu ông còn sức, ông còn sức khỏe và ông thấy ông thoải mái thì ông có thể thức thêm. Nhưng mà nếu ông đã thấy mỏi mệt thì ông phải đi nghỉ. Thì nghĩa là khuyên đừng thái quá. Nhiều khi cố ép, cố gắng. Bởi vì những người mà làm được hoàn toàn như ông trình đây là cái việc đã khó. Cho nên ông thầy mới khuyên thêm là đừng cố gắng quá, cứ vừa phải theo cái sức của mình mà tu. Cái thái quá thì mình sẽ thành ra bệnh hoạn, và đến lúc ngày mai á trở lại kéo mà lại đi đến thoái lui. Trong những cái vị mà quá ép buộc mình thì cái tinh tấn là cái rất quý, nhưng mà cái cố gắng thái quá, cái sức mình chịu không nổi mà mình cứ cố gắng thì về sau nó mua đến mở ra nhiều cái khó khăn. Cho nên đây ngài khen, ngài khuyên là làm được như vậy là quý lắm rồi, thì cứ bình tĩnh như thế mà tiếp tục đi, đến cái ngày giờ thì cái trí tuệ giác tỉnh nó sẽ khai. Cái đừng vội, cũng đừng nắm được, đừng vội vàng, mà đừng hấp tấp công phu. Cái đúng bổn phận của mình làm cho tới nơi tới chốn là quý rồi. Đây là nói quá thúc ép là một hình thức tham ái, nghĩa là thế nào? Ở đây là tham ái, cái chữ tham ái của các ngài đây ấy, như thầy gọi là cái háo hức, cái mong cầu. Tức là mình mong mình chứng quả, cho nên mình phải cố gắng mà ép mình đi nhanh lên, đi bộ đi vàng. Thì cái chữ tham ái đây chỉ có cái nghĩa là mong cầu háo hức, ước mong quá thì không tốt. Thì ở đây ngài khuyên mình phải kiên nhẫn và chịu đựng là một điều kiện cần thiết. Kiên nhẫn là làm sao? Bây giờ mình tu được đầy đủ như thế này thì quý lắm rồi, thì cứ thế mình tĩnh mà tiến lên. Mình đã may mắn hơn mọi người là mình đã tu đúng pháp mà được các điều kiện cái gì cũng tốt đẹp rồi. Đó. Thì bây giờ cứ thong thả, cứ như thế thong thả mà đợi đến cái ngày giờ, cái phước tới cái ngày giờ tội chướng của mình nó tan đi thì mình mới đắc đạo được. Bây giờ chúng ta học kinh Lăng Nghiêm thấy ngài A Ma Lợt Đà, chúng có biết ngài A Ma Lợt Đà là ai không? Nghĩa là ngài là một vị pháp chủ trong cái việc y công đức. Có phải ngài nói ra cái kinh Cây Ma? Ngài là người nói kinh Cây Ma và ngài là đường chủ, nghĩa là trong năm cái tháng y công đức này ngài đang có mặt ở đây rồi này, ngài ủng hộ lo cho chúng mình giác tỉnh. Thì bây giờ thầy đang kể chuyện đến ngài Amaratha. Ngài mỗi cái đến cái giờ mà Phật giảng pháp thì ngài ngồi ngủ ngon lành, mọi người lắng tai nghe lo nghe pháp thì ngài cứ ngủ ngon lành. Thế rồi đến lúc Phật mới bảo rằng nếu mà ham ngủ như vậy sau này bị cái quả báo phải làm con sò mỗi một giấc ngủ ở dưới đáy biển cả ngàn năm. Tại nguyệt bây giờ ở dưới biển có những con sò là nó cứ khép cái biển lại, đó là ngủ mỗi một giấc ngủ cả ngàn năm ở dưới đáy biển. Thế này nghe Phật dạy như vậy, ngài sợ, ngài không dám ngủ nữa. Thì ngài cứ mở mắt chừng chừng, và vì lẽ cứ nhắm vào là nó ngủ luôn. Cho nên ngài cứ phải cố gắng mà duyên mắt của ngài lên để cho nó khỏi ngủ. Cho đến nỗi mà cái sự cố gắng quá, hai con mắt nó hỏng, cho nên ngài bị mờ cả hai mắt, hỏng cả hai mắt. Thầy như thành người mù loà, mà vì là mù cho nên là chúng nó phải mây y. Vì vậy nó có cái chuyện y công đức bây giờ đấy, theo như kinh Cây Ma. Thế thì đến khi mà ngài bị mù mắt rồi, Phật mới dạy cho ngài tu cái pháp môn gọi cái gì nào kiếm chiếu minh tam muội, tu một cái pháp môn thiền định đó, chuyên quay về tu cái tánh thấy của mình, người mù mà chuyên quay về tự nhận cái tánh thấy của mình, mà rồi ngài nhập định được, mà rồi ngài chứng quả a la hán. Thế thì Đức Phật đã có một cái pháp môn hay như vậy, cho nên bây giờ ngài là bậc hai con mắt thì mù, nhưng mà ngài lại là bậc đệ nhất thiên nhãn trong các hàng đệ tử của Phật. Thì Phật có cái pháp môn tu như thế, sao Phật không dạy cho ngài tu đi, mà đợi đến lúc mà mù mắt rồi ngài Phật mới dạy. Thế thì Phật đang chúng mới hỏi ngài cái câu đó, mới hỏi Phật cái câu đó. Thì Phật cứ nói rằng bởi vì ông Amaratha, ông có một cái tội báo, phải đợi cho ông giả hết cái nợ rồi ông mới tu được. Cho nên Phật để cho ông mù hai mắt và Phật mới dạy cho pháp môn đó. Đấy, thì theo như cái việc như thế, cho nên mình biết rằng cái tội báo nó vẫn theo dõi chúng ta. Vì như cái vị này tôi đã đầy đủ cả rồi, nhưng mà chứng quả vẫn chưa chứng được. Và đợi cho tới cái ngày mà mình cái nợ, cái quả báo của mình, cái hoa báo, cái quả báo, cái duy báo nó hoàn toàn hết, thì cái trí của mình mới khai được. Cho nên đầu tiên là phải kiên nhẫn. Như cái vị này đã tu đã đầy đủ hết rồi thì phải kiên nhẫn, bình tĩnh, thản nhiên, đợi lúc nào cái trí giác ngộ của mình nó khai thì nó khai, chứ đừng bồn chồn nắng này mà rồi đã mất đi hết tất cả cái công phu.
Hỏi làm thế nào đỡ buồn ngủ? Đáp: thay đổi tư thế từ chỗ sáng rồi.
Đúng rồi, cái sự cân bằng đã cân bằng hơn, tức là cơ thể của mình đã cân quá, cũng phải tùy theo cái sự cân dừng của cơ thể, chứ không thể nói biến được. Tất nhiên là ngồi trên miệng giếng sâu mà mình buồn ngủ lẽ lăn tòn không thể làm mà. Còn vấn đề này cũng phải đầu tư, nếu liệu cái sự của mình buồn ngủ mà mình còn có thể tỉnh được, thì ngồi trên miếng sâu để cho mình xả ngã ra cái sợ ấy, nó đánh tan cái buồn ngủ. Thế nhưng mà mình phải tự sát, nếu mà mệt quá cái sức của mình nó không nổi thì không nên đăng lời ngài cái chuyện ngồi trên miếng sợi trên miệng tiếng sâu, nhỡ ra là mình mệt quá nó lăn tòn xuống thì nguy hiểm. Cho nên mình ở đây ngài tự dạy chúng ta phải tùy theo cái sức khả năng của mình, dĩ nhiên là cố gắng thì nó vẫn cứ. Những vị nào mà cứ dù đã ngủ nhiều rồi mà vẫn còn thích ngủ thì đó là cái nghiệp, đó là cái nghiệp báo. Thì như thế thì nên gắn luyện cứ đừng dân theo cái nghiệp. Nhưng còn những vị nào cái vị mới đêm qua đã được gì không được ngủ thì bây giờ nó buồn ngủ thì đó là cái nghĩ đương nhiên của cái thần kinh nó cần nghỉ ngơi, thì mình không nên ép nó làm việc mà nên cho nó nghỉ ngơi. Nghĩa là cứ sống điều hòa thì hơn, chứ đừng quá trách nhiệm. Mà đây là cho một cái phương pháp là bớt ăn đi. Tại sao lại cứ bớt ăn thì nó lại bớt ngủ nhỉ? Thế cho nên ở trên óc nó phải bớt chứ không đi. Vì vậy mà thành nó mạnh, nó buồn ngủ. Thế cho nên những người con nào nó cứ ăn no là nó ngủ. Đó là cái phương pháp mà khiến cho khỏe mạnh nhất, là cứ ăn no rồi cứ ngủ. Ngủ dậy thì là coi như cơ thể nó cân bình. Thế nhưng mà đây sao ngài lại không bảo mình bình thường như mọi người, như mọi vật, mà ngài lại dạy mình là thôi bớt ăn đi. Cho nên đây là bởi vì các ngài muốn khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, cho nên không muốn để cho cái thân này nó ngự trị, cho nên cho nó bớt ăn. Cái chuyện bớt ăn là cái chuyện khó, chuyện đổi cái thức món ăn như là người đang ăn mặn mà vào ăn chay thì quý vị cần dễ, cái việc đó cần dễ. Chứ mà bớt ăn thì nhiều khi là cơ thể nó không chịu, rồi nhiều khi nó sinh bệnh. Thế cho nên có muốn bớt ăn thì cũng phải từ từ. Ở đây ngài dạy là phải tập cách quân bình sự ăn uống. Quân bình sự ăn uống thì phương ngôn mình có cái câu nói rằng người ta sống ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Phương ngôn mình có cái câu nói đó, ăn để mà sống, cho nên ăn vừa chừng, ăn đủ sức, khiến cái thân của mình tạm nó đầy đủ cái sức khỏe, chứ không phải sống để mà ăn. Nghĩa là cái ăn bừa ăn bãi, đây những ăn là quan trọng. Vậy mà người ta hỏi tại sao chúng tôi phải lễ lạy nhiều, thì ngài đáp như sau: cái lễ lạy rất quan trọng, bởi vì mình theo đạo Phật thì mình phải tin là có Phật hiện tiền. Thế nếu mình không tin có Phật hiện tiền thì mình đâu có phải là người theo đạo Phật. Thế cho nên phải tin rằng Đức Phật hiện tiền, mà chúng ta là những người hay quên, cho nên cần phải lễ lại để nhớ rằng Phật vẫn tại đây, thường trụ, đang có mặt hiện tiền đây. Cho nên chúng ta phải thường lễ lại, cái giác tỉnh, rằng cái sống của chúng mình bây giờ là rất chiêm bao, nó không thật, mà chỉ có Phật gọi là sự thật, và Phật vẫn nguyện ở hiện tại đây là chúng ta không thấy. Cho nên lẽ là thêm cái điểm thứ nhất, nhớ được giữ cái lòng tin, nó là điểm thứ nhất. Còn trong cái suy lễ lại thì ở đây sang cái lời này, trong lúc lễ lại mình vẫn thiền định, chứ không phải là lễ là mất thời gian của sự tu thiền. Trong cái lúc lễ lại mình vẫn thiền định, bởi vì mình vẫn theo dõi cái tâm của mình vẫn để ý, không có cho cái tâm của mình nó dâng dạo. Thì như thế cái cách thiền định vẫn tiếp tục trong khi mình lễ lại. Lễ lại phải đúng cách.